Mỗi ngày mới bắt đầu bằng tiếng chuông báo thức. Bạn tất bật thức dậy chuẩn bị đến chỗ làm vì sợ trễ giờ. Đến công ty, bạn hối hả làm hết việc này đến việc khác vì sợ không có thời gian. Khi đồng hồ điểm đúng giờ tan làm, bạn trở về nhà. Cuộc sống của tất cả chúng ta dường như được vận hành theo một đường dây mang tên thời gian. Tất cả đều bị thời gian chi phối, sợ trễ giờ, hối hả làm việc và chờ tan ca. Tuy nhiên, bỗng một ngày có người nói với bạn rằng thời gian, thứ mà hàng ngày đang kiểm soát cuộc sống của chúng ta, chỉ là ảo ảnh, nó không có thật, thì điều này thật khó tin. Thế nhưng, nó lại được nhiều nhà khoa học đồng tình. Einstein, nhà khoa học vĩ đại, từng khẳng định rằng thời gian không thực sự tồn tại, mà chỉ là một ảo ảnh về tư duy. Vậy, thời gian thực sự là gì? Quý vị và các bạn đang lắng nghe podcast Giải Mã, xuất bản chiều thứ năm hàng tuần trên VN Express. Theo quan điểm của Newton, thời gian là tuyệt đối, và đây cũng là quan điểm quen thuộc nhất. Newton tin rằng trên thế giới có tồn tại một thời gian chân thực, độc lập với sự biến hóa đổi thay của vạn vật. Ngay cả khi mọi vật đứng yên và không có gì chuyển động, thì loại thời gian này vẫn sẽ thản nhiên trôi qua mà không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Về bản chất, Newton xem thời gian như một dòng chảy đều đặn, không thay đổi và không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ sự kiện nào trong vũ trụ. Trong phương trình vật lý của Newton, chữ T đại diện cho thời gian này. Ông giả thiết thời gian T là một thực thể độc lập với sự vật, tồn tại một cách thực tại và trôi qua như chuyển động tuyến tính. Với quan điểm này, thời gian trở thành một yếu tố không thể thiếu trong mọi định lý vật lý, giúp chúng ta hiểu về chuyển động của các vật thể trong không gian. Các nhà khoa học đã sử dụng các loại công thức vật lý khác nhau để mô tả thế giới, và tất cả các công thức này đều chứa T, đại lượng thời gian theo định nghĩa của Newton. Mặc dù nhiều người coi quan điểm thời gian là độc lập và đồng đều là lẽ thường, tuy nhiên càng về sau, quan điểm này lại bị các nhà khoa học phản đối, bởi họ cho rằng thời gian không tồn tại độc lập. Albert Einstein cho rằng thời gian chỉ là tương đối và không thể tồn tại một cách độc lập.
Thời gian không phải là tuyệt đối. Trên thực tế, đối với chúng tôi, những nhà vật lý đang sống, sự phân biệt giữa quá khứ, hiện tại và tương lai chỉ là một ảo tưởng cố hữu. Tôi biết là có nhiều điều chúng ta phải xem xét.
Trong thuyết tương đối hẹp, ông đã xóa bỏ ý tưởng về tính đồng thời tuyệt đối của thời gian. Với ông, hai sự kiện xảy ra cùng lúc không phải lúc nào cũng đúng. Nó còn phụ thuộc vào tốc độ di chuyển của người quan sát. Theo Einstein, không gian và thời gian không tồn tại độc lập mà hợp nhất thành một thực thể gọi là không thời gian. Không thời gian là sự kết hợp giữa không gian và thời gian, không thể tách rời nhau. Năm 1915, Einstein công bố thuyết tương đối rộng, mở rộng thuyết tương đối hẹp để giải thích hiện tượng trọng lực. Theo thuyết này, trọng lực làm biến dạng cả không và thời gian. Nếu bạn đang ở gần một hố đen vũ trụ, nơi có trọng lực cực kỳ mạnh, thì thời gian của bạn sẽ trôi chậm hơn người ở trái đất. Trong bộ phim Interstellar, nhóm nhân vật chính đã đến hành tinh Miller, nằm gần lỗ đen Gargantua, nơi có trọng lực cực mạnh. Trên hành tinh này, một giờ tương đương 7 năm trên trái đất. Khi nhóm nhân vật quay lại tàu vũ trụ sau vài giờ, họ phát hiện người bạn đồng hành đã chờ đợi suốt 23 năm. Có thể thấy, trong cả hai ví dụ này, trọng lực làm biến dạng thời gian. Do đó, một giây trôi qua là khác nhau tùy theo vị trí của người quan sát. Chỉ trong những trường hợp hiếm hoi, người ta mới có thể đồng bộ hóa đồng hồ và giữ chúng đồng bộ. Thuyết tương đối rộng không chỉ thay đổi cách nhìn về thời gian, mà còn giới thiệu các khái niệm như thời gian tọa độ, thời gian riêng, thời gian toàn cầu. Tuy nhiên, không có khái niệm nào trong số này hoạt động độc lập như thời gian tuyệt đối của Newton. Từ góc nhìn vật lý, thời gian trong thuyết tương đối giống như một chiều khác của không gian, khiến không thời gian trở thành một khối liên tục có thể được cắt lát theo nhiều cách khác nhau. Các cách cắt lát này tạo nên hai cách nhìn khác nhau về vũ trụ. Cách thứ nhất, cắt lát từ quá khứ đến tương lai, cho phép chúng ta quan sát không gian tại các thời điểm liên tiếp. Đây chính là cách các bộ phim được trình chiếu. Cách thứ hai là cắt lát từ đông sang tây, tức là quan sát các sự kiện xảy ra trên một mặt phẳng không gian cụ thể và suy ra phần còn lại của vũ trụ. Điều này giống như việc bạn có một miếng pizza. Bạn muốn khám phá xem toàn bộ chiếc bánh có những gì, nhưng bạn lại tốn quá nhiều thời gian. Lúc này, bạn chọn cách cắt ngang chiếc bánh từ trái qua phải, sau đó quan sát bề mặt cắt lát đó để biết được độ dày mỏng, nguyên liệu, kết cấu của bánh. Dù cả hai cách đều khả thi về mặt lý thuyết, nhưng phương pháp thứ hai đòi hỏi các phép đo cực kỳ phức tạp. Để kiểm chứng quan điểm của Einstein, năm 1971, hai nhà khoa học Joseph Haffler và Richard Keating đã tiến hành một thực nghiệm với một số đồng hồ nguyên tử cesium. Đây là loại đồng hồ nguyên tử chuẩn xác nhất thế giới. Sai số thời gian trong 187 triệu năm là chưa đầy một giây. Với độ chính xác này, đồng hồ nguyên tử trở thành công cụ lý tưởng để kiểm chứng sự thay đổi của thời gian. Haffler và Keating đã đặt hai đồng hồ nguyên tử trên hai chiếc máy bay thương mại cùng bay theo hai hướng khác nhau là đông và tây, đồng thời so sánh chúng với đồng hồ nguyên tử đặt trên đài quan sát Hải quân Mỹ. Lý do để một máy bay bay về hướng đông và máy bay kia quay về hướng tây là vì máy bay thuận với chuyển động quay của trái đất có được tốc độ tương đối nhanh hơn, trong khi máy bay ngược với chuyển động quay của trái đất sẽ có tốc độ tương đối chậm hơn. Sự khác biệt tốc độ giữa máy bay này càng lớn thì sự khác biệt trong kết quả thực nghiệm sẽ càng rõ ràng hơn. Theo thuyết tương đối rộng, nơi trường hấp dẫn yếu hơn thì thời gian sẽ trở nên nhanh hơn. Và theo thuyết tương đối hẹp, một vật di chuyển càng nhanh thì thời gian trôi qua với vật đó càng chậm. Đồng hồ nguyên tử trên máy bay ở tốc độ cao và độ cao lớn, còn đồng hồ nguyên tử ở đài quan sát Hải quân Mỹ là đứng yên trên mặt đất. Nhờ vậy, hai yếu tố tương đối trong thuyết của Einstein sẽ được xem xét. Kết quả của thực nghiệm là đồng hồ nguyên tử trên máy bay bay về phía đông chậm hơn 59 nano giây so với đồng hồ trên mặt đất, và đồng hồ nguyên tử trên máy bay về phía tây nhanh hơn 273 nano giây so với đồng hồ trên mặt đất. Thí nghiệm này đã chứng minh rằng thời gian có thể bị thay đổi theo các yếu tố như tốc độ và trường hấp dẫn, đúng như Einstein đã dự đoán trong các lý thuyết của mình. Và năm 2015, NASA đã tiến hành một thực nghiệm đặc biệt. Họ tìm một cặp phi hành gia song sinh là Scott Kelly và Mark Kelly. Vì là song sinh cùng trứng nên họ có bộ gen tương đồng nhau. NASA đã gửi Scott vào không gian và ở trên trạm vũ trụ quốc tế trong 340 ngày, trong khi anh trai của anh ở lại trái đất. Sau khi Scott trở lại, họ đã so sánh sự thay đổi gen giữa hai người để nghiên cứu các tác động của cuộc sống trong không gian lên cơ thể con người. Những nghiên cứu của NASA đã chứng minh rằng Scott già đi chậm hơn Mark. Cụ thể là trong chuyến bay vào vũ trụ của Scott, quá trình lão hóa cơ thể của anh ấy chậm lại đáng kể vì telomere bị rút ngắn với tốc độ chậm hơn. Telomere là những đoạn nhỏ nằm trong đầu nhiễm sắc thể, đóng vai trò bảo vệ DNA của chúng ta. Khi cơ thể già đi, các telomere này ngắn lại, dẫn đến quá trình lão hóa. Trong thí nghiệm này, các telomere của Scott ngắn lại với tốc độ chậm hơn, trong khi các telomere của Mark tiếp tục già đi với tốc độ bình thường. Nhưng khi Scott quay trở lại trái đất, các telomere của anh ấy nhanh chóng trở lại tốc độ rút ngắn bình thường. Điều này chứng tỏ thời gian không chỉ ảnh hưởng đến đồng hồ mà còn tác động đến cơ thể con người, đặc biệt là quá trình lão hóa. Khi Scott Kelly ở trong không gian, tốc độ di chuyển của anh cùng với yếu tố trọng lực có thể làm chậm quá trình lão hóa. Theo thuyết tương đối, một vật di chuyển với tốc độ cao thì thời gian sẽ trôi đi chậm hơn so với những vật thể đứng yên hoặc di chuyển chậm. Trong trường hợp của Scott, việc sống trong không gian đã làm cho thời gian của anh chậm lại so với người trái đất. Dựa trên thuyết tương đối của Einstein, năm 2015, giáo sư triết học Bradford Scholl của MIT đã đề xuất lý thuyết khối vũ trụ. Lý thuyết này cho rằng thời gian và không gian là không thể tách rời. Chúng đều là thời gian một chiều và không gian ba chiều. Đây chính là một bộ phận của vũ trụ bốn chiều. Vậy thì mọi sự tình phát sinh trong đó đều có tọa độ không thời gian. Lý thuyết khối vũ trụ của tiến sĩ Bradford Scholl giải thích rằng các sự kiện trong quá khứ, hiện tại và tương lai không hề mất đi mà vẫn tiếp tục tồn tại song song. Hãy tưởng tượng cuộc sống của bạn như một cuốn sách dày. Mỗi trang là một khoảnh khắc trong thời gian. Tất cả các trang đều hiện diện cùng một lúc, và dòng chảy thời gian mà chúng ta cảm nhận chỉ là ảo ảnh của nhận thức. Theo đó, thời gian không chỉ trôi đi theo một hướng từ quá khứ đến tương lai, mà giống như một chiều có thể di chuyển tới cả quá khứ và tương lai. Các sự kiện mà chúng ta trải qua được xem là sự kiện tạm thời, và chúng không hoàn toàn biến mất khi chúng ta trải qua chúng. Nếu thời gian là một chiều trong khối vũ trụ, thì một sự kiện như ngày bạn ra đời vẫn tồn tại ở tọa độ thời gian đó, dù bạn trải qua nó từ rất lâu rồi. Tuy nhiên, một điểm quan trọng trong lý thuyết của Bradford là chúng ta không thể di chuyển qua lại giữa các sự kiện tạm thời này. Điều này có nghĩa là chúng ta không thể du hành thời gian để quay lại quá khứ hay tiến đến tương lai. Mặc dù các sự kiện vẫn tồn tại song song, việc du hành vào những thời điểm này là điều không thể. Lý thuyết này cũng được hỗ trợ bởi các nhà khoa học khác như tiến sĩ Tim Kalowski và tiến sĩ Flavio Vecati, những người nghiên cứu về khái niệm mũi tên thời gian. Theo đó, thời gian chỉ di chuyển một chiều từ quá khứ đến tương lai. Giả thuyết của Bradford đã cung cấp một cách nhìn mới mẻ giúp giải quyết một số vấn đề về hệ quy chiếu thời gian. Cuối cùng, chúng ta đến với quan điểm thời gian là ảo ảnh. Vào năm 2018, nhà vật lý lý thuyết Carlo Rovelli đã xuất bản cuốn sách Trật tự thời gian và nhận định thời gian xuất hiện trong bối cảnh nhiệt động lực học. Trong cuốn sách này, ông cho rằng thời gian không phải là thứ tồn tại một cách khách quan. Ông viết, thời gian là một khái niệm được tạo ra bởi con người, nó không phải là một cái gì đó cơ bản. Chúng ta chắc chắn có một trực giác chung về thời gian trái ngược với các thí nghiệm vật lý rõ ràng. Sau tất cả, có thể thời gian không tồn tại. Ông lập luận rằng thời gian dường như chỉ trôi qua một cách có trật tự. Cách trái đất chuyển động trong vũ trụ tạo ra một cảm giác trật tự cho chúng ta, điều mà sẽ không tồn tại ở hành tinh khác. Còn thời gian chỉ là một sản phẩm sinh ra từ hành tinh của chúng ta sống, trong mối quan hệ của nó với môi trường xung quanh, chứ không phải thứ gì đó vốn của vũ trụ. Nếu Rovelli và các nhà vật lý khác cho rằng sự hiểu biết của chúng ta về thời gian là chưa trọn vẹn, thì các nhà khoa học khác còn đi xa hơn bằng cách gần như khẳng định nó hoàn toàn không tồn tại. Quan điểm của Rovelli tương đồng với lý thuyết của triết gia người Pháp Maurice Merleau-Ponty. Maurice Merleau-Ponty lập luận rằng bản thân thời gian không thực sự trôi chảy, và dòng chảy rõ ràng của nó là sản phẩm của việc chúng ta lén lút đưa vào dòng sông một nhân chứng về dòng chảy của nó. Nói cách khác, việc tin vào thời gian trôi chảy là kết quả của việc quên xem xét vai trò của chính mình và mối liên hệ của chúng ta với thế giới trong cách nhìn nhận về thời gian. Thời gian chỉ có thể tồn tại bằng cách chia thế giới thành các hệ thống con và xem xét những gì gắn kết chúng lại với nhau. Trong bức tranh này, thời gian vật lý xuất hiện nhờ vào việc chúng ta nghĩ rằng bản thân mình tách biệt với mọi thứ khác. Cả Rovelli và Merleau-Ponty đều cho rằng thời gian không phải là một thực thể tồn tại độc lập, mà là một sản phẩm của sự tương tác và kết nối giữa con người và thế giới. Các nhà khoa học lớn như Newton và Einstein đều đưa ra những quan điểm riêng về thời gian. Tuy nhiên, bản chất thật sự của thời gian vẫn còn là vấn đề tranh cãi. Dù thời gian có thực sự tồn tại hay chỉ là ảo ảnh của con người, thì nó vẫn chi phối đời sống hàng ngày của chúng ta. Con người không thể thay đổi dòng chảy của thời gian, không thể thay đổi quá khứ và biết trước tương lai. Cách duy nhất mà con người có thể làm là trân trọng mọi khoảnh khắc hiện tại. Còn bạn nghĩ sao về thời gian?